Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng tôi về đây để tiếp tục chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính ngày hôm nay, chúng tôi có dẫn chứng một câu chuyện, rồi chúng tôi nói về cái vấn đề chính cho chúng tôi ngày hôm nay giảng. Quý Phật tử nên biết rằng trong cuộc sống giữa đời thường này, từ lúc mà chúng ta mới sinh ra đời, phải không? Lớn lên khoảng 1 đến 2 tuổi đó, thì chúng ta nghiệm lại đó, thì chúng ta nghiệm lại là mình trong cái thâm tâm của mình á, không có cái gì mà thù hận hết, đúng gì không? Phải không? Rồi sau này chúng ta lớn lên, chúng ta có sự hiểu biết, thì có những cái cuộc sống giữa đời thường này hoặc là nghịch duyên, chẳng hạn như đối với cha mình, đối với mẹ mình, đối với xã hội, đối với người thân, mà những người này làm cho mình một là đau khổ, hai nữa là làm cho mình bức rứt, khó chịu trong cuộc sống á, thì chúng ta thường thường sanh lên những cái thù hận rất khó hóa giải. Quý vị thử nghiệm đúng không? Ở đây tôi xin kể một câu chuyện. Có một cái người này, cái anh này anh là Phật tử. Anh kể lại là ngày xưa anh có quen một cái cô này. Sau khi hai người mà không được sống gần bên nhau đó, thì cô này rất là thù hận anh. Và cô phát một cái lời nguyện, nếu mà anh bỏ cô đó, thì sau này cô sẽ thành quỷ để mà đi theo suốt cả cuộc đời luôn. Thì quá trình sau này anh kể lại là anh không có thể nào mà lập gia đình, bởi vì luôn luôn có một cái gì đó nó rây rứt, có một cái gì đó giống như nó theo anh. Đó là một câu chuyện thứ nhất. Và cái câu chuyện thứ hai, có một cái ông thầy, ông đi xuất gia, ông kể với chúng tôi như thế này. Ngày xưa ông cũng có quen một người con gái đó, rồi ông mới ra đi xuất gia đó, thì cái cô này nói là nếu mà anh mà ra đi xuất gia mà không sống với em đó, thì sau này em sẽ thành quỷ luôn luôn theo sát bên luôn. Đó, thì cái ông thầy này ông kể lại quả tình, một lần ông tu thiền, ông ngồi thiền đó, thì ông luôn luôn ông gặp những cái chướng duyên chướng ngại. Đó. Thì qua hai câu chuyện này, để cho quý Phật tử thấy được rằng, trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta gặp những cái trường hợp này, thì chúng ta phải hóa giải sự hận thù, chứ chúng ta đừng có phát những cái lời nguyện, hay là với chồng mình, với con mình, với người thân của mình, với xã hội. Đó. Thì thành ra ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài, nhưng mà muốn hóa giải sự hận thù này, thì Đức Phật nói là chỉ có chúng ta tu, thì chúng ta mới hóa giải được. Cho nên ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài là chỉ có tu mới hóa giải được hận thù, ngoài ra không có cái biện pháp nào khác hết. Dầu chúng ta làm các việc thiện pháp, dầu chúng ta tụng kinh, nhưng mà chúng ta không có tu tập về con đường thiền định, thì chúng ta cũng khó mà hóa giải được sự hận thù trong tâm của chúng ta. Đó. Có một ông cha dòm người Tây Ban Nha, ông kể lại một đoạn câu chuyện. Ngày xưa ông cũng rất là hận thù, ông rất là phẫn uất. Phẫn uất cái gì? Phẫn uất cuộc sống, phẫn uất xã hội. Nhưng mà sau khi ông được ngài Đức Lạt Ma thứ 14 nói ông như thế này, ông muốn hóa giải sự hận thù này thì ông phải nhập thất 3 tháng. Sau khi ông nghe lời Đức Lạt Ma, ông nhập thất 3 tháng rồi, thì sau khi mà ra 3 tháng á, ông gặp ngài Đức Lạt Ma, ông thốt lên, chỉ có tu học thì mới hóa giải được sự hận thù. Và ông thốt lên hai câu như thế này: ôi tình thương, tình thương. Đó, quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là chỉ có cái sức tu tập của chúng ta mới hóa giải được. Còn ngoài ra, chúng ta nói chỉ nói cho vui thôi. Nếu chúng ta chưa lần nào, chúng ta ngồi yên để mà chúng ta hóa giải cái nghiệp chướng của mình. Thì đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Trong kinh Pháp Cú có kể lại một câu chuyện như thế này. Bây giờ Thế Tôn ở tại Tinh Xá Kỳ Nguyên. Ở tại Tinh Xá Kỳ Nguyên nó xảy ra một câu chuyện như thế này. Vào cái thời Đức Phật có một cái anh chàng này, anh sống với một người mẹ mà lớn rồi anh chưa lập gia đình. Cho nên người mẹ anh á nói anh á thì phải lập gia đình để nối dõi tông đường, nhưng mà anh lần lửa anh không chịu lập gia đình. Thì cuối cùng á người mẹ anh hối thúc liên tục, cho nên cuối cùng anh phải cưới người vợ. Sau khi cưới người vợ này về rồi á, 3 năm mà chưa có con. Thì bà mẹ bà nói bà cưới vợ không có con, thôi bây giờ con thôi con cưới một người vợ bé nữa đi. Đó, cưới một người vợ bé nữa để cho có con nối dõi tông đường. Bên xứ Ấn Độ ngày xưa là như thế. Rồi anh mới nói như thế này. Anh nói là ngày xưa anh không có thích cưới vợ, mà do mẹ nói quá anh mới cưới. Mà bây giờ cưới người vợ bé nữa anh không có đồng ý. Thì cô vợ lớn này cô hay được, cô nói nếu mà người vợ bé mà anh này mà cưới về đó thì chắc chắn sẽ bỏ rơi cô. Cho nên cuối cùng cô đứng ra cô cưới luôn. Sau khi cưới vợ bé về khoảng 3 tháng thì cô vợ bé này có thai đó. Sau khi có thai rồi đó thì cô vợ lớn này cô biết được nếu mà cô vợ bé này mà sanh con á thì cái anh chàng này anh thương cái người vợ nhỏ còn không thương cô nữa. Cho nên cô mới bỏ một bột thuốc phá thai để cho cô vợ nhỏ uống. Sau khi uống xong rồi thì cô vợ nhỏ sảy thai, không được mang thai nữa. Lần thứ nhất, lần thứ hai, thì có một số những người hàng xóm nói là ủa ngày xưa em nói là em cấn thai mà tại sao không sanh đẻ. Thì cô này mới cởi ra là khoảng 3 tháng mang thai á, thì không hiểu vì sao tháng thứ 4 bị sảy thai hết. Thì cái người hàng xóm này nói á, nói thật với em, sợ dĩ mà em bị sảy thai á, là do cô vợ lớn chắc chắn có sự âm mưu bỏ thuốc cho em uống. Cho nên lần sau em hãy cẩn thận, em đừng có nói cho người vợ lớn biết nữa. Thì quá trình sau này á, cô vợ nhỏ cấn thai đó, thì cô vợ lớn đến hỏi á, thì cô vợ nhỏ nói chưa có gì hết, chưa có xảy ra chuyện gì hết. Thì khoảng 7 tháng á, thì sau khi mà cô vợ lớn á, phát hiện ra được cô vợ nhỏ này có thai đó, thì cũng bỏ một loại thuốc thật là mạnh. Sau khi người vợ nhỏ không biết vô tình uống á, thì lúc này người vợ nhỏ sắp chết rồi. Cô bé phát một cái nguyện lực như thế này: mày á cưới tao về, rồi tao 2 lần mang thai, mày đều bỏ thuốc sảy thai hết, đến lần thứ 3 mày giết tao, rồi mày giết con tao luôn. Sau này á tao chết đi á, tao sẽ thành quỷ dạ xô ăn con của mày lại. Nói xong cái bà tắt thở bà chết. Quý Phật tử thấy không? Nó do cái hận thù á. Thì sau khi mà cái anh chồng này về, anh mới hay chuyện là 3 lần cái người vợ lớn bỏ thuốc sảy thai cho người vợ nhỏ chết á, cho nên anh tức lắm, anh lôi vào trong phòng anh đánh. Anh đánh từ sáng đến chiều cái cô vợ lớn cũng chết luôn. Do cái sự hận thù đó, cho nên á cô vợ trẻ này mới đầu thai thành con mèo cái trong cái ngôi nhà của ông chồng. Và do cái duyên nhiều đời nhiều kiếp xảy ra những cái câu chuyện này đó, cho nên có cô vợ lớn này cũng chết luôn. Rồi đầu thai thành con gà mái. Đức Phật kể câu chuyện đó. Mà ngặt cái một điều là con gà mái á, mà nó đẻ ra cái lứa nào á, thì đều con mèo cái nó ăn hết. Hồi xưa giết con người ta mà. Thì sau khi đến cái lần thứ 3 thì con gà mái này nó dấy lên một cái niệm là cái hận thù này đời đời tao không có bỏ. Mày sanh ở đâu ta đều sanh nơi đó hết. Thì cuối cùng cô vợ lớn này cô chết, cô có đầu thai thành con beo cái ở trong cái khu rừng gần nhà của cái ông chồng đó. Và cái người vợ trẻ này sau khi mà chết á thì thành con nai cái. Mà con nai cái này nếu mà để ra cái lứa nào đó, hạn để ra một con á, thì tự nhiên ở đâu có một cái con beo, beo cái đến nó ăn. Đã ăn đến lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, cái nó ăn con nai luôn, con nai mẹ luôn. Thì sắp sửa chết á, thì cái người vợ trẻ này á, mới phát một cái nguyện lực, là nếu tao chết tao cũng không có bỏ, mà tao luôn luôn đi theo sát luôn. Thì sau khi cổ, cái con nai cái này nó giấy cái niệm nó lên xong rồi đó, thì nó tắt thở nó chết. Thì cái thần thức á, gá vào một cái, thành con quỷ dạ xô. Và cái con beo này sau khi chết rồi đó thì sanh làm một cái người con gái dòng tôn quý ở Xá Vệ, lớn lên lấy chồng. Mà sau khi lấy chồng sanh đứa con nào đều bị quỷ dạ xô nó đến ăn thịt hết, ăn thịt hết, cuối cùng ăn thịt hết đó. Thì một hôm á, cái người vợ này mới biết rằng nếu mà mình sanh nữa thì con quỷ dạ xô này nó đến nó rượt nó ăn thịt đó, cho nên mới xin về nhà chồng. Thì lúc bấy giờ là cái con quỷ dạ xô này được trời Tứ Thiên Vương sai làm một cái việc gì đó, cho nên đến nó chởi. Cuối cùng trên đường đi nó rượt theo á, thì cái người vợ này biết á là chỉ có cái gì, chỉ có là Đức Phật á mới hiểu được cái câu chuyện này, mới tìm hiểu cái nguyên nhân này mới cứu mình, cho nên á mới chạy vào tinh xá. Lúc bấy giờ quỷ dạ xô nó cũng rượt theo luôn, nhưng mà đến trước cổng tinh xá có Long Thần Hộ Pháp, có Tứ Thiên Vương, cho nên nó không vào được. Nó không vào được thì nó la nó khóc á, thì lúc bấy giờ Đức Phật mới sai Tôn giả A Nan dắt vào. Sau khi dắt vào xong á thì Đức Phật mới thuyết một bài pháp là đời đời kiếp kiếp á hai người đã gặp nhau rồi mới kể ra câu chuyện này, mà nếu mà không gặp ta không quá giải á thì không bao giờ dứt cái nghiệp hận thù này. Lúc bấy giờ Đức Phật mới nói một bài kệ: với hận diệt hận thù, đời này không có được, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thì qua cái câu kệ ngôn đó thì con quỷ dạ xô tức thời nó chứng quả dự lưu, tức là tu đạo hoàng. Thì qua câu chuyện này Đức Phật mới nhắn nhủ lại cho các hàng đệ tử, thì chỉ có cái lòng từ bi chúng ta mới hóa giải được sự hận thù. Còn chúng ta ôm ấp sự hận thù thì đời này chúng ta trả không được, thì đời sau chúng ta gặp. Nó liên lỉ. Cho nên Đức Phật nói muốn hóa giải sự hận thù này thì chỉ có cái lòng từ bi thì mới hóa giải được. Ngoài ra không có cái sự kiện nào mà hóa giải được sự hận thù. Đức Phật nói sao? Lửa gặp lửa thì nó nóng, mà chỉ lửa gặp nước thì nó mới tắt được thôi. Mà nước này là tiêu biểu cho cái lòng từ bi. Chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa thì chúng ta mới dứt được sự hận thù. Nhiều khi chúng ta giận con mình, chúng ta hận thù con mình, hận thù chồng mình, hận thù xã hội, hận thù người thân. Nhưng mà trong cái hận thù đó, Đức Phật nói chỉ do cái tâm bất chánh của chúng ta. Mà chúng ta định tĩnh, chúng ta nhìn lại rồi á, thì tất cả mọi cái cũng như là ảo ảnh, như cái tuồng sân khấu. Đức Phật nói là trong cuộc đời này á, nó giống như một cái tuồng sân khấu. Có khi chúng ta đóng vai vua, có khi chúng ta đóng vai hoàng tử, có khi chúng ta đóng vai người giàu, người nghèo. Nhưng mà cuối cùng, cái tuồng sân khấu mà nó hết rồi đó, thì người nào cũng như người đó thôi. Nhưng mà hay cái một điểm, chúng ta khẳng định rằng, đằng sau sân khấu đó, ta là ai, ta là gì? Đó là nhà thiền hay nói cho chúng ta một câu nghi vấn, tức là ngã thì ta là ai? Đó. Rồi tôi xin kể một câu chuyện nữa trong nghệ thuật cái sống cái kể lại. Trong một cái vùng này, thấy không? Trong một cái vùng này có hai mẹ con, mẹ chồng và nàng dâu. Mà từ khi bà mẹ chồng bà sống với cô dâu rồi nó không hiểu vì sao, không biết cái duyên nghiệp gì mà bà gặp cô dâu rồi bà ghét lắm, mà bà ghét cay ghét đắng luôn. Mà ngược lại đứa con dâu này gặp bà cũng ghét luôn. Một hôm cái bà mẹ chồng bà bệnh rất là nặng, thì thời cơ đến rồi, Cho nên á, bà con dâu này bà ra tiễn Phúc Bắc. Bà nói thì ông làm ơn á, ông hốt cho tôi một cái thang thuốc bắc cho người mẹ chồng tôi uống. Mà bây giờ tôi nói thật luôn, ông làm cách gì đó mà ông hốt mà ông bỏ một chút thuốc độc vào cho bà uống bà chết, để cho tôi rảnh nợ. Đây là câu chuyện, những câu chuyện có thật, có kể lại đó. Thì cái ông thầy thuốc này, ông nói nếu mà cho chết liền á, và ông cho mà chết liền á, thì người ta nghi, mà người ta nghi, người ta điều tra ra được á, thì tôi cũng ở tù, mà cô cũng bị ở tù. Thôi bây giờ tôi chỉ cho một cái kế, cứ một thang thuốc á, thì tôi bỏ một chút thôi, lần lần uống một thời gian cái chết ai biết hết. Nhưng mà với điều kiện á, mà cô không muốn cho người ta nghi cô á, thì cô phải săn sóc tận tình luôn, giống như mà đóng vai, đóng phim gì đó, giống y như thật vậy á, săn sóc giống như là mình thương cái người mẹ của mình thật sự luôn. Đó. Thì sau khi mà cô hốt thuốc bắc đúng 3 tháng rồi, cô săn sóc tỉ mỉ vậy á, thì một hôm cái bà mẹ chồng á, bà bớt bệnh rồi á, thì bà quỳ xuống, bà khóc, bà nói bà rất hối hận ngày xưa, bà không có hiểu được cái tấm lòng của người cô dâu này, đâu có hiểu đâu. Mà bây giờ bà mới biết là trong tâm của đứa con dâu này có một cái lòng thương vô bờ bến, dầu cho cái người mà mình không ghét, mình ghét mà cũng sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng trong lúc tiểu tiện, trong lúc mà ăn ngủ, thương giống như người mẹ ruột. Bà hối hận, bà khóc lắm. Thì lúc này là cái cô con dâu có hối hận không? Hối hận chứ, bởi vì ông thầy thuốc chắc chắn là 3 tháng sẽ chết. Cho nên cô con dâu là rất hối hận, cô mới chạy ra cái tiệm thuốc mắt á, cô khóc lóc, cô nói bây giờ làm ơn, làm phước thì sao á, hốt một cái loại thuốc nào đó cứu cho người mẹ chồng cô sống lại, vì cô rất hối hận. Thì lúc này á, ông thầy thuốc ông cười, ông nói sở dĩ á, mà ngày xưa á, ông biết rằng giữa hai mẹ con có một cái nội kết, có những cái hận thù sâu sắc mà không có cái gì hóa giải được, cho nên ông dùng cái biện pháp như thế. Cái thật ra xưa vợ thuốc không có thuốc độc thuốc gì hết á. Đó, thì qua câu chuyện này để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta sẽ dĩ mà chúng ta thù hận, bởi vì chúng ta không có hiểu. Mà sau khi chúng ta hiểu rồi đó thì chúng ta có cái lòng thương, phải không? Hiểu được cái hoàn cảnh, hiểu được cái sự khó khăn của người đó thì chúng ta thương. Từ cái thương đó chúng ta hóa giải hết tất cả. Đó. Cho nên có một câu chuyện thiền thoại ghi lại. Tổ Đề Bà, ngài ở xứ Bắc Ấn đó, ngài cảm hóa vua xứ Bắc Ấn vốn tin theo ngoại đạo, rồi trong vòng 2 tháng đã có hơn 100 vạn người quy y. Ngài đi đến đâu ai cũng xin quy y hết. Có một nhóm Bà La Môn ngoại đạo họ thời như thế này: ngươi dùng miệng thắng phục ta, ta phải dùng dao để thắng phục ngươi. Ngươi dùng không làm khốn ta, ta sẽ dùng dao thật làm khốn ngươi. Đó. Họ thời như thế vậy đó. Bởi vì á, vào cái thời Đức Phật mà đến cái xứ Ấn Độ thì hiện trong cái cuộc đời này cũng bị gặp lục sư ngoại đạo. 96 phái ngoại đạo cũng luôn luôn cũng ám hại Đức Phật. Rồi sau này các vị chư tổ mà đi hoằng pháp lợi sinh các nơi, chẳng hạn như Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng 6 lần bị thuốc độc. Rồi Hòa Thượng Tuyên Quá, ngày qua Hồng Kông cũng bị người ta thuốc độc. Ngày nhịn đói 49 ngày đó, ngày cởi trong cái quyển khai thị đó. Đó, cho nên ở đây á, nhóm Bà La Môn ngoại đạo thời: ngươi dùng miệng thắng phục ta, thì ta phải dùng dao để thắng phục ngươi. Đó. Một hôm trong lúc Tổ Đề Bà ngồi thiền, thì có một người ngoại đạo lên đến dùng dao mổ bụng tổ, tức là lấy con dao mổ bụng. Tổ tuy bị mổ bụng, ruột, gan, phổi rớt ra ngoài, nhưng mà vẫn chưa chết. Vẫn thương xót kẻ ngu si kia bảo: ngươi hãy lấy y bát, lên núi gấp, đừng đi đường bằng. Những đệ tử của ta chưa chứng pháp nhẫn, họ sẽ bắt ngươi rồi giết. Gặp mình sao? Gặp mình nếu mà ai mổ bụng mình rung chuông cho đệ tử mình chạy lên không? Phải không? Một là rung chuông, hay là la lớn gì đó để cho đệ tử mình lên bắt người ta giết. Còn này tổ làm sao? Người lấy y bát đi, rồi lên núi gấp đừng đi đường bằng. Đi đường bằng thì những đệ tử thấy được, mà những người chưa tu tập được thì giết. Đó. Cũng như mà trong kinh mà Pháp Bảo Đàn đó, quý Phật tử thấy không? Hành Xương là một hiệp khách. Mà bên đó, ngài Thần Tú mướn người đến giết, phải không? À, đến giết tổ, tổ có tha tâm thâm cũng biết được. Là sở dĩ người này đến với mình là do gì? Do trong thời quá khứ thiếu nợ tiền, mà không có thiếu nợ mạng. Cho nên Hành Xương vào, tổ đưa cổ cho chém, chém ba đao mà không đứt. Tổ nói hồi xưa ta thiếu nợ tiền ông, chứ không phải là thiếu mạng. Phải không? Vừa nói như thế cái ngày Hành Xương cái ông té xỉu luôn mất bất tỉnh. Rồi sau khi mà tỉnh dây lâu rồi đó, thì cầu xin sám hối, nguyện xin xuất gia. Tổ nói thôi bây giờ ông đi chỗ khác với em xuất gia, một thời gian ông sẽ đến. Một thời gian thì ngày Hành Xương đến tìm Lục Tổ. Tổ nói ta chờ ông đã lâu rồi mà bây giờ mới đến. Gặp mình sao? Gặp mình có nhận vào ở không? Hả? Đó, cái này là cái câu chuyện này để nói lên cho quý Phật tử thấy được rằng trong cuộc sống giữa đời thường này, tại sao có những người gặp mình họ ghét, gặp mình họ thù hận? Là do trong cái thời quá khứ chúng ta có nợ với cái người đó. Phải không? Chúng ta có duyên nợ với người đó. Mình làm người đó đau khổ, bây giờ chắc chắn họ sẽ làm cho mình đau khổ.
Khỏi, đừng.
Đó, ở đây Ni Lan Châu quý Phật tử thấy được điểm đó. Khi các đệ tử của tổ Đề Bà hay tin chạy vội đến, có những vị chưa chứng được pháp nhẫn, bàn gào khóc chạy cuồng lên núi, đuổi bắt hung thủ. Đó. Sau khi mà những đệ tử mà hay được rồi, đó, họ rượt theo để họ giết. Tổ bàn gọi lại khai thị lý thực của các có quốc hận. Chúng ta không có thù, không có ghét. Nếu mà chúng ta quốc hận, thù ghét á, thì cái nghiệp nó chồng thêm cái nghiệp nữa, không giải quyết được gì hết. Đó. Rồi Tổ Đạt Ma dạy tiếp, cái nghiệp nó chín mùi rồi đó, thì không phải trời, không phải người đem đến cho mình, thì phải cam nhận chịu, chọn không có quán trách, ấy gọi là báo quán hạnh. Tức là không có quán trách gì hết. Trong thiền thoại thổi kể một câu chuyện. Vào đời nhà Tống ở Hàng Châu, có cái anh thư sinh này, anh tên là Trương Quang Phi. Anh chuyên tụng kinh Kim Cang. Chuyên tụng kinh Kim Cang gì đó. Một hôm anh nằm mộng, anh thấy có một vị hộ pháp báo mộng. Sáng nay có một người tướng tên là tướng nước Phiên đó, tên là Đinh Tiểu Đại đến giết con. Bây giờ trong thời quá khứ con chém người này 27 nhát đao, bây giờ con phải đền nợ. Đó, câu chuyện nó như thế. Thì sáng hôm nay anh này anh đãi một bữa tiệc thật là lớn, anh dọn bữa tiệc đó. Thì sau khi mà cái tướng nước Phiên á, nó cầm cái đao vô, nó hành nó chạy vào nhà anh á, thì lúc này anh hỏi là ông có phải tên là Đinh Tiểu Đại hay không? Thì ông tướng nước Phiên này, ông nói ông mới từ miền Bắc ông xuống mà chưa ai biết tên ông. Bây giờ ông là tướng mà tại sao anh biết? Thì anh này mới cởi ra rồi là anh chuyên tụng kinh Kim Cang. Thì hôm có một vị hộ pháp báo mộng, sáng mai nay có một tướng nhà Phiên, tướng nước Phiên đến giết con, mà chém đúng 27 đao. Tên là Đinh Tiểu Đại, cho nên tôi nằm mộng tôi thấy như thế, cho nên sẵn sàng tôi ra cửa ngõ tôi đón anh không biết hay sao. Thôi bây giờ xưa trong thời quá khứ tôi nợ anh 27 đao, bây giờ sẵn sàng tôi ngồi xuống cho anh chém để từ đây dứt sạch món nợ này. Thì cái ông tướng nước Phiên ông nghĩ, hồi xưa ông này chém mình 27 đao, bây giờ mình chém ông lại 27 đao, thì nợ nó chồng chất, biết bao giờ mới dứt. Cho nên ông mới chở cái sóng đao mà không có bán đó, chở cái sóng đao lại, ông đến cái cổ ông cứ đúng 27 nhát. Và từ đó về sau hai người kết nghĩa anh em luôn. Sao vậy? Người này không bị chết 27 nhát đao là nhờ gì? Tụng kinh Kim Cang rất là rõ, phải không? Chuyển gì từ nặng chuyển thành nhẹ, Đúng là nếu mà không tụng kinh Kim Cang là bị chết rồi.
Bây giờ ông tướng thuyết phiền, ông nói ông hiểu làm sao.
Sáng hôm nay á, tự nhiên đi ngang qua cái cửa ngõ nhà ông này á, tự nhiên trong lòng nó nổi sân lên, muốn đến giết ông này không à, không có giết ai hết. Quý vị tự thấy không? Ông lúc mà ông tướng nước phiền cởi á, mà sáng hôm nay tự nhiên đi ngang qua cái nhà, cái cửa ngõ ông này là muốn cầm đao vào giết ông này, cho hả cơn giận, không hiểu làm sao. Thì ra bây giờ mới biết được cái sự kiện như thế. Đó, thì cuối cùng hai người kết nghĩa anh em luôn. Đó.
Do đó nên Tôn giả Tịch Thiên dạy, phải tránh thù hận những kẻ hãm hại thầy tổ bạn, thân quyến của mình ngược lại phải xem việc đó phát sinh từ nhân duyên,
từ quả báo, từ trong cái thời quá khứ. Xem được như thế thì mình nhẹ nhàng chứ không có gì hết. Đó.
Rồi trong thiền thoại kể một câu chuyện. Vào đời nhà Thanh, có một vị thương nhân, ông sanh lên một người con, mà đến khi mà năm 18 tuổi không hiểu vì sao mà nó muốn giết cha nó, không hiểu sao nữa. Cuối cùng nó chịu hết nổi rồi, nó đến cái ông quan tri phủ, nó mới thú thật luôn, nó hỏi không hiểu vì sao mà tự nhiên con muốn giết cha con. Thì ông quan tri phủ này á, ông mới biết cái chuyện này nó có ẩn khúc gì bên trong á, cho nên ông ăn chay trường 7 ngày, ông tắm rửa sạch sẽ xong rồi, ông đốt hương, ông khấn cái đền nó xong rồi đó. Thì tối hôm đó ông nằm mộng, thì ông gặp một vị thần nhân báo như thế này. Cách đây khoảng 20 năm về trước á, có một người cư sĩ đem tiền đi ấn tống kinh. Rồi cái ông này á, ông giết, ông lấy một số tiền lớn. Thì cái thần thức cái ông này nó hận quá, cho nên mới khát sanh vào nhà cái ông này. Thì qua câu chuyện này mình thấy rất là rõ, cuộc sống giữa đời thường này nó hay xảy ra những cái chuyện đó, phải không? Con giết cha, rồi những cái sự kiện mà nó xảy ra, những trường hợp như thế là do nghiệp hết. Nghiệp đời trước chúng ta tạo. Mà chúng ta đã là cái người biết tu rồi, phải không? Chúng ta là cái người mà biết cuộc đời này nó mộng nó quyển rồi, thôi chúng ta phải tìm cách để chúng ta xóa bỏ hết, để chúng ta sống an ổn, để chúng ta sống hạnh phúc. Đó, cho nên ngài Sopha nói, tình thương là niềm vui của thiện nhân, điều kỳ diệu của trí huệ, sự nhiệm màu của thần thánh. Đó. Tức là phải dùng cái tình thương để chúng ta xóa bỏ những cái hận thù. Thì qua cái phần 2 là phương pháp hóa giải hận thù, để chúng ta học qua cái phần quan trọng nhất. Sở dĩ chúng ta làm cái việc gì mà chúng ta không có những cái phương pháp thì chúng ta làm được, phải dùng phương pháp chúng ta mới hóa giải. Tổ Liên Hoa Sanh khai thị, muốn hóa giải sự hận thù, muốn hóa giải sự uất hận, muốn hóa giải sự mà người ta làm đau khổ cho mình, thì chúng ta phải luôn luôn quán chiếu là tất cả mọi chúng sinh đều là cha là mẹ của mình. Thế nên đừng cho phép mình bám dính hay ghét bỏ. Hãy duy trì một tâm trạng bình ổn, bỏ đi sự giận dữ và uất hận và những lời thô bạo. Thay vào đó, nói với một khuôn mặt tươi cười, nhu nhiếm, đó là bạn sẽ dứt bỏ sự hận thù. Đơn giản vậy thôi, đúng không? Tức là mình quán chiếu cái người đó là cha mình, là mẹ mình, là thân bằng quyến thuộc của mình trong thời quá khứ, thì chúng ta mới hóa giải được. Thay vào đó là gì? Chúng ta bỏ đi, chúng ta buông xả những cái lời giận dữ, những cái ý nghĩ thô bạo, và chúng ta luôn luôn thay vào đó một khuôn mặt chúng ta vui cười trong cuộc sống giữa đời thường này, thì tức khắc những uất hận nó hết. Đó. Rồi ngài dạy tiếp, nếu bạn thật sự muốn thực hành pháp, muốn tham thiền, hãy làm điều đức hạnh, dầu chỉ là một việc nhỏ nhất, từ bỏ ác hạnh, dầu chỉ là việc điều nhỏ nhất. Đại dương bao la được làm từ những giọt nước, ngay cả núi Tu Di và bốn châu lục cũng được bạn tạo ra từ những hạt quy trần nhỏ nhất. Đó, đây á, ngài nói chúng ta muốn thâm nhập vào con đường thiền định, chúng ta muốn hạnh phúc an ổn trong cuộc đời này, thì chúng ta phải làm những điều đức hạnh. Điều đức hạnh là gì? Dầu chỉ là việc nhỏ nhất. Và chúng ta hãy từ bỏ ác hạnh dầu chỉ là điều nhỏ nhất. Mà quý Phật tử phải tâm niệm một câu như thế này: Chúng ta làm thiện một đời cũng không đủ, mà chúng ta làm ác chỉ có một ngày, tức là dư. Nghĩa là chúng ta có những cái niệm xấu, niệm ác, niệm oán hận, niệm hận thù thì chúng ta buông xả. Bởi vì chúng ta làm thiện rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần mà chúng ta nói những lời thô bạo, nói những lời uất hận, nói những lời nghiền rủa thì nó rất là dư rồi. Đó, cho nên chúng ta muốn thực hành pháp thì chúng ta làm những điều đức hạnh gì nhỏ nhất. Bởi vì ngọn núi tu di mà nó hình thành được là nhờ những cái hạt cát, hạt sỏi nó hình thành lên. Cái biển Thái Bình Dương sở dĩ nó rộng, nó lớn là nhiều con sông hợp tụ mà thành. Cũng như thế, cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, phải không? Chúng ta làm điều thiện giống như mà nước nhỏ từng giọt, dần dần cũng đầy tràn. Người tạo được nghiệp thiện, phải không? Quả báo cũng như thế. Có nghĩa là mình, ví dụ cho quý Phật tử hiểu, là chẳng hạn như mình thấy ở trong nhà mình đi, có một cái vòi nước, phải không? Mà một đêm mà nó chảy từng giọt thôi, thì sáng mai mình ra mình thấy cái bình nó cũng đầy, cái thùng nước nó tràn luôn. Thì cũng như thế, Đức Phật dạy là mình làm một việc thiện nhỏ, mình tưởng nó không có gì hết, nhưng mà nó kết tụ lại một ngày một ít, một ngày một ít nó thành tựu. Nhờ thành tựu cái việc thiện pháp này, quý Phật tử vào ngồi thiền rất là yên ổn. Sáng mai đây mình đi cãi lộn người khác, phải không? Mình nghiền rủa người khác, mình chửi mắng người khác, thì quý Phật tử ngồi thiền yên không? Không yên. Mình đi trộm cướp, mình đi tà dâm, rồi mình lừa gạt người ta, mình ngồi thiền yên không? Không yên luôn. Còn sáng mai đây, mình giúp đỡ một người đi qua đường, ví dụ thôi, mình cho người ta một ít tiền, rồi mình an ủi người ta một lời nói, thì bảo đảm tối mình về nhà mình ngồi thiền rất là yên ổn. Bởi vì cái đó là nó trợ duyên, đắc lực cho con đường giác ngộ giải thoát của mỗi con người chúng ta. Đó. Do đó Đại sư Liên Hoa Sanh nói, ngày và đêm hãy nhìn vào tâm mình, nếu dòng tâm thức có chứa một hạnh xấu ác nào, hãy từ bỏ nó từ sâu thẳm lòng mình, và luôn luôn theo đuổi một cái hạnh tốt, tức là luôn luôn quán chiếu hàng ngày hàng đêm. Có những cái hạnh nào mà xấu ác, chúng ta buông xả liền. Có những cái hạnh nào mà uất hận với con của chúng ta, với chồng của chúng ta, với vợ của chúng ta, ráng buông bỏ. Bởi vì đời đời kiếp kiếp còn gặp nhau nữa mà. Mà luôn luôn theo đuổi những cái hạnh tốt, hạnh thiện pháp, mà luôn luôn quán chiếu như thế, thì chúng ta thành tựu được con đường mà giác ngộ giải thoát của Đức Phật dạy. Mà con đường này luôn luôn lót những cái thiện pháp. Nếu mà chúng ta là người Phật tử, cho nên luôn luôn chúng ta phải biết được cái này. Do đó Đức Phật dạy là chư tăng mới tu hoặc là tu lâu cũng còn sự sân hận. Nhưng mà Phật dạy thì sao? Tăng hận bất cách túc, cũng cho hận nhưng mà qua một đêm phải buông liền hết. Tại sao tăng hận chỉ có một đêm? Bởi vì tăng hận bất cách túc, sanh tử nhất mộng trường. Bởi vì thấy được sanh tử là một trường đại mộng, thấy được như thế rồi thì không còn sân hận gì nữa hết, uất hận hết. Đó. Để làm rắn lại cái đoạn này, tôi xin kể cho quý Phật tử hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là trong bản Chiều Tham Thiền có ghi, tướng quân chức điền tính trưởng, ông do thỉnh cầu thiền sư Khối Xuyên trụ trì không có được, ông giận lắm, ông tìm cách để ông hãm hại. Lúc bây giờ ông biết có một tay cù địch của mình là Tá Tá Mộc Nghĩa ẩn náu trong Huệ Lâm Tự, cho nên ông cho quân lính bao quay Huệ Lâm Tự, rồi ông đuổi chúng tăng lên lầu Sơn Môn. Bên dưới lầu ông chất củi ông đốt, ông lùa lên cái lầu hết, dưới này ông chất củi ông đốt. Thì tăng chúng ở trên lầu chửi mắng, uất hận đủ chuyện hết. Nhưng mà ngược lại thiền sư Khối Xuyên vẫn an nhiên tỉnh tọ, ông vẫn an nhiên ngồi thiền lửa cháy mặt lửa. Lúc bây giờ ông hướng về phía tăng chúng, ông bảo mỗi người hãy nói một bài kệ cuối cùng rồi móc. Bởi vì ông nói như thế này, ai cũng phải chết nó cuối cùng sống được, bởi vì lửa nó đốt dưới mà quân lính ở dưới nữa mà sao sống được. Thôi bé ông ngồi yên đi, mỗi người cứ trình một bài kệ cho ta nghe. Tăng chúng nói giờ này nóng muốn chết luôn mà chỉnh gì nói nữa chỉnh. Phải không? Lớp thì nóng, lớp thì quốc hận cái ông này. Tự nhiên thỉnh tam đi trụ trì cái đốt. Phải không? Mà giờ dắt đâu nữa mà làm kệ. Nhưng mà thiền sư ông cười lên một cái, ông kêu cầm giấy bút lại cho ông làm một bài kệ. Sau khi cầm giấy bút đến rồi đó thì ngài mới làm một bài kệ như thế này. Tham thiền bất tất tu sơn thủy, diệt khước tâm đầu quả diệt lương. Có nghĩa là tham thiền tất chẳng cần sông núi, diệt hết tâm phàm, lửa cũng mát tươi. Nói sao ông tịch? Có nghĩa là cái sự tham thiền này không phải là chúng ta ở núi chúng ta tham thiền mới được, ở sông quán chúng ta tham thiền mới được, mà chỉ cần chúng ta ở giữa chợ luôn, chỗ đông người, nhưng mà cái tâm phàm mình dứt á, thì lửa nó cũng mát. Cho nên tôi xin lỗi cái này, thường thường chúng ta đọc báo chí á, chúng ta nghe lịch sử ngày xưa, nói là có những cái cuộc thánh chiến á, mà thánh sao chiến, mà chúng ta phải sửa lại là phàm chiến. Đã là bậc thánh rồi còn đâu chiến nữa. Phải không? Ở đây nói nè, diệt hết tâm phàm rồi thì lửa nó cũng mát. Cho nên chúng ta phải sửa lại cái câu đó là phàm chiến, thánh không bao giờ chiến. Đã là bậc thánh rồi sao chiến nữa. Phải không? Mà người nào mà còn tâm phàm thì mình mới nói phàm chiến, chứ còn thánh không có chiến nữa. Ta chân bậc thánh mà còn chiến gì nữa là chiến. Phải không? Đúng mà, đúng thánh đó. Cho nên mình là phàm, rồi mình gá vô cho cái ông thánh này, mình nói ổng là đi chiến á, thiệt ra ổng nói thiệt kia ổng trên đó ổng cũng bực lắm á. Thiệt á, mình đây mình nói thẳng những cái điều đó cho quý tử hiểu. Tôi chứng thánh mà tôi còn chiến gì nữa mà nó nói tôi chiến. Phải không? Đó, cho nên mình hiểu ra rồi á thì mà diệt hết tâm phàm đó, lửa nó cũng thành mát luôn. Dầu cho người đó mà muốn ám hại mình, muốn giết mình, mà cái tâm phàm mình hết rồi á thì nó đốt cho lửa cũng thành mát luôn, căm lồ luôn. Đó. Thì qua cái câu chuyện này, để cho quý Phật tử thấy được rằng á, là sở dĩ mà chúng ta quá giải sự hận thù, quá giải sự cái uất hận trong cái nội tâm của chúng ta, thì chúng ta phải ráng tu, ráng chuyển hóa bằng con đường thiền tập, quán chiếu thật là sâu sắc cái tính duyên khởi của các pháp. Tại sao người đó không có đau khổ mà chính bản thân ta đau khổ? Do cái gì? Do duyên gì? Quán chiếu một lúc tự nhiên hết. Đây tôi xin kể câu chuyện này có thật này. Chẳng hạn như xưa tôi đến một cái chùa nọ, tôi làm công quả, mình làm muốn chết luôn, mà cái người bạn họ cũng công quả như mình, mà mình cũng bệnh, người đó cũng bệnh luôn, mà cái người mà người đó bệnh á thì được á, những người khác đem cam nè, đem nho, đem sữa, đem đồ xuống cho, còn ngược lại thì ba bốn ông thầy xuống đuổi tôi, không cho tôi ở. Nó ông làm biến quá, ông bệnh làm biến quá. Nếu mà ngay trong giờ phút đó mình không quán chiếu chắc mình chết, mình chịu không nổi. Mà sau khi tôi quán chiếu sâu sắc cái tính duyên khởi là tại sao? Là bởi vì cái người mà được cho sữa, cho cam, cho nho, cho thuốc là cái người này ở ngoài đời là chuyên đi trị bệnh người ta. Quý Phật tử thấy không? Đừng có nói đi quá khứ hiện tại thôi. Chuyên đi trị bệnh người ta. Còn tôi ở ngoài đời lại gì Phật tử biết không? Đây nói thật luôn nha. Tôi ở ngoài đời ngày xưa tôi cũng đi tu, mà tôi đến một cái chùa nọ, cái ông thầy này ông chuyên á dạy võ cho tôi không à. Dạy võ xong rồi sau này ông kêu thôi đi về để mở quả đường. Rồi sau khi mà tôi phụ lại cái ông anh tinh thần của tôi để mở quả đường á, là chuyên chỉ dạy người ta đi đấu võ đài. Đây mình nêu ra mà cho anh biết. Thì cái quả nó phải tương xứng, nó cân xứng. Tánh người ta thì bây giờ người ta đuổi rồi, đúng rồi. Cái mình quán chiếu, cái mình vui, có gì hết. Bắt đầu mình ráng nghe, mình ráng sám hối, mình ráng công quả. Rồi bao nhiêu các việc thiện pháp mình hồi hướng hết cho chúng sinh. Thì quả tình một thời gian sau hết. Đây mình nói thật luôn. Còn mình quán chiếu mình trách, nó ủa tại sao cái ông đó người ta thương, còn mình người ta ghét. Đó là do những cái nghiệp, cái nhân duyên đó. Đây nêu lên cho quý Phật tử thấy. Thì qua cái này để cho quý Phật tử thấy là nếu có sự khổ đến với mình phải luôn luôn quán chiếu. Mà quán chiếu gì cuộc đời quý Phật tử cũng khổ nữa. Nhìn ai cũng thấy là cha là mẹ là quyến thuộc của mình hết. Đó là cái bài pháp ngày hôm nay để chia sẻ quý Phật tử. nửa tiếng nữa qua cái phần giải đáp thắc mắc. Thì đây có một cái câu hỏi của Phật tử ghi. Thì quý Phật tử nào mà ngại đó thì mình ghi lên mình hỏi, chẳng hạn như chiều nay đó, mình ghi lên: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con có những câu thắc mắc sau, thưa thầy. Câu thứ nhất: Thưa thầy, con có đọc kinh sách thấy Phật nói tất cả chúng sinh đều là Phật, thì như vậy thì sân hận phiền não của con từ đâu mà có? Quý Phật tử thấy hay không? Đó, câu thứ nhất. Câu thứ hai: Thiên đường và địa ngục có hay không, làm sao chứng minh được? Câu thứ ba: Làm sao mình biết trong thân ngũ uẩn của mình có Phật? Câu thứ bốn: Khi mình nghe Pháp, làm sao chứng minh được những hạt giống Pháp không bao giờ mất khi đã vào trong tàng thức của mình? Con có những câu thắc mắc trên, xin thầy từ bi giải nghi, kính tri ân thầy. Đây là bốn câu hỏi. Ở đây Phật tử nói á, mình coi kinh sách, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều là Phật hết. Mà ở đây á, Phật tử nói là cái sân hận, cái phiền não từ đâu mà có? Ai biết, trả lời giùm tôi. Bây giờ quý Phật tử là Phật hết này, như vậy cái sân hận, cái phiền não, cái tật đố, cái ngã mạn của mình từ đâu nó có? Thì đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Trong thiền thoại kể lại là một hôm, thiền sư Bất Khâm, ngài đang luận bàn Phật Pháp với vua Đường Đại Tông, đang nói chuyện thiền nè. Thì có ông quan đại thần Ngũ Triều Ân, ông ở đâu ông sang và ông nói cũng cái câu như thế này nè. Ông nói là Phật nói tất cả đều là Phật hết rồi, thì cái sân hận, cái phiền não, cái vô minh từ đâu mà có? Thì lúc này thiền sư nhìn thẳng vào mặt ông nói như thế này: Ông là đồ bị thịt, người ta đang bàn Phật Pháp ở đâu ông chen vô? Cái ông đỏ mặt lên, ông chỉ vô mặt ông thiền sư, ông nói: Ông biết tôi là ai không? Thì lúc này thiền sư nói: Đó, sân hận phiền não từ đó mà ra. Từ ở đâu? Từ cái chấp ngã của mình mà nó có, chứ không có gì hết á. Phải không? Ngay đó mà ông vui, ông cười, thì nó là Phật rồi. Đúng không? Ngay đó mà ông vui, ông cười lên, tức là Phật. Còn ông sân hận lên, ông biết là cái ông này là làm gì. Hả? Coi thường ông. Ông là quan đại thần mà nói là bị thịt. Phải coi thường không? Thì tức khắc ông sân hận lên liền. Ông đỏ mặt lên. Thì ngài nói là đó là phiền não từ đó sanh ra. Rồi có ông tể tướng Quách Tử Nghi. Đời nhà Đường á. Tể tướng Quách Tử Nghi. Ông hiểu Phật Pháp lắm. Ông đi giảng Phật Pháp luôn. Kinh dịch rồi tứ thư ngũ kinh gì ông hiểu hết. Một hôm ông đến vị thiền sư thiền lão, ông hỏi là: Thưa thầy, cái ngã mạn từ đâu mà nó có? Thì lúc này thiền sư nhìn thẳng vào mặt ông luôn, nói chuyện như thế này: Người ta nói ông là tướng quốc phải không, mà tôi nhìn cái tướng của ông mà làm tướng gì? Tướng ông làm đồ tể thì có. Ông tức giận, ông đỏ mặt lên, ông tím ngắt luôn. Thì lúc này thiền sư nói: Đó, ngã mạn từ đó mà có, phải không? Như vậy thì Phật tử này hỏi nè: Tất cả chúng sanh đều là Phật, thì như vậy cái sân hận phiền não từ đó mà có? Thì nói một câu đơn giản thôi: Từ chấp ngã mà có. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè: Thế nào là vô minh? Mình nói sao? Chẳng hạn như mình nói là bị cái này bị kia vô minh, phải không? Nhưng mà đối với nhà thiền rất là đơn giản. Bây giờ quý Phật tử là tu thiền, là tôi đố Phật tử nè: Thế nào là vô minh? Thế nào là sân hận? Trả lời giùm tôi cái. Thế nào là phiền não? Ai trả lời được không? Thế nào là vô minh? Ai trả lời giùm đi. Đúng mà người tu thiền. Đừng có trả lời vòng vo nha. Thế nào là vô minh? Thì nói theo kinh Viên Giác rồi. Nói thiền mới hay. Nói theo thiền á. Bây giờ mình nói là quên tứ đế, tức là kinh A Hàm, không thông suốt được đệ nhất thánh nghĩa đế là kinh Lăng Già Phật nói, rồi chấp thân chấp tâm này là thật là kinh Viên Giác nói. Bây giờ mình là tu thiền nè, thế nào là vô minh?
Vì cũng chưa phải là chưa là chu thiền mới gần nửa đường.
Đây nè, chẳng hạn như cái ai hỏi được quý Phật tử nè, thế nào là vô minh? Rất là đơn giản, quên tánh giác.
Tu thiền á, tu thiền chuyện nhiêu đó,
quên tánh giác thì vô minh, mà nhớ cái tánh giác thì tự nhiên vô minh nữa. Vô là không, minh là sáng, tức là không có sáng suốt. Mà chỉ cần nhớ là cái tánh giác của mình thì vô minh nó hết. Sống với tánh giác của mình thì phiền não sân hận nó hết. Vậy thôi, đơn giản thôi. Thiền gọi là trực chỉ của chỗ đó. Gọi là trực chỉ nhân tâm mà kiến tính thành Phật là ngay thẳng cái tâm ông á. Ông chỉ cần soi là một cái thì tự nhiên á, thế giới là quang đản hết. Thế giới là tịnh độ. Thế giới là A-di-đà. Thế giới là Phật A-xúc. Cho nên ông Bàn Long Quẩn mà sau khi mà ông nhận được chỗ này, ông nói một câu kệ đó. Thường nghe cõi A-xúc, nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Đơn giản vậy thôi, sướng không? Ông nghe là trong kinh Đức Phật nói là cõi A-xúc ở phương Đông, thì ông mong muốn ông cầu sao mà được về cõi phương Đông đó, ông sống với Phật A-xúc. Nhưng mà hôm nay ông sát đấy, ông suy nghĩ kỹ rồi, muốn đến cõi nước đó thì tự nhiên cái tâm mình bất động thì tự nhiên nó đến. Ông Bàn Long Quẩn nói vậy. Thường nghe cõi A-xúc, nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Chỉ thôi, thì như đó thôi. Quá đơn giản, cái tăng tin ta tìm gì mà nó màu mè, nó cầu kỳ. Chẳng hạn như đến hỏi thiền là gì, ngay ông thiện mệnh tin đâu. Nhưng mà ai đến hỏi thiền là gì, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La, ông này nói hiện gì, thần bí cái tin. Hỏi thiền là gì, tô rô, bác ra tô rô cái mình tin. Trời, ông này nói cái gì cầu kỳ quá. Để tin. Còn hỏi thiền là gì, ông á, chính người ông á, ủa sao mà đơn giản cái mình tin. Mà nói thật luôn nha. Mình nói thật luôn, hồi xưa tôi qua bên Canada có một số vị lớn họ nói tôi, nói tôi nói thật với thầy nha, thầy may á, thầy theo Hòa Thượng Trúc Lâm á, chứ mà thầy mà theo người nào á chắc thầy cũng mà thiệt. Tôi biết là tâm lý chúng sinh lắm, tôi làm gì nó cầu kỳ, nó thích, nó tưởng, phải không? Chẳng hạn bây giờ mình, chẳng hạn bây giờ mình nói nè, đây là một tờ giấy này, cũng trong kinh Pháp Cú thôi, cái quý Phật tử ghi lại. Người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau, cái mình đưa cho Phật tử cầm, bảo đảm giờ dục thùng rác liền. Còn mình muốn hả, mình sắp rồi mình để trên bàn thờ, mình niệm Quan Âm Bồ Tát thì đủ thứ hết, cái mình ghi tiếng Phạn tiếng Hán vậy. Nhớ về đọc ngang, nhớ nè, giờ cất kỹ một túi. Mà bây giờ ghi tiếng Việt không chịu. Mà tôi hả là ghi tiếng Hán, tiếng gì là người ta thích, tôi ghi, tôi cũng biết tiếng Hán mà. Đợt qua Canada tôi ghi, tôi vẽ đồ, nó trọt thầy nha, thầy mà qua đây là nhất luôn á. Hỏi nhất làm sao thầy ghi tiếng Hán được, phải không? Bây giờ ví dụ như cái người chết đi, mà tôi kinh nghiệm luôn, chẳng hạn như cái người chết đến cầu siêu á, đọc ra tiếng Việt á, họ không nói thiệt luôn. Đây mình nói thẳng cái gì, nói thẳng luôn nha, tôi hay nói thẳng. Mình ghi tiếng Việt ra họ cũng cúng dường, nhưng mà cúng 50%, 100% hết rồi. Còn mà ghi tiếng Hán nha, ghi tiếng Hán, tiếng Phạn mà đọc lên tố rô tá ra vậy, bảo đảm 500% liền. Lạ kỳ đến đó. Mà người Việt của mình là vậy đó, tôi nói thiệt. Đây tôi chứng kiến luôn nha. Cho nên cái ông thầy em nói là may nha, may thầy theo Hòa Thượng, nhưng mà theo người nào chắc thầy cũng chết thầy luôn á. Tôi nói đúng đúng thiệt á. Bởi vì mình biết, phải không? Đó, cho nên mà có cái gì mà làm cho nó quyền bí chút là thích. Còn gì trắng trắng là không thích. Bây giờ hỏi này, vô minh là gì? Cái mình nói quên tánh giác. Ủa sao mình đơn giản quá. Còn hỏi vô minh là gì? Tố rô bác ra, tố rô ta bà ha, cái thích. Cực vậy đó. Rồi bây giờ quý Phật tử nói thiên đường và địa ngục có hay không nè. Làm sao chứng minh được? Thì đây bây giờ tôi nói qua cái phần lý trước. Có một ông cư sĩ, ông đến ông hỏi thiền sư vô trụ. Ông nói là thưa thầy, có thiên đường có địa ngục hay không? Thì thiền sư nói bây giờ ông ra sao bếp, ông múc lên tôi cái thùng nước đi, tôi chỉ cho ông có thiên đường địa ngục trong cái thùng nước luôn. Thì cái ông cư sĩ này ông nghĩ ông nói chắc là cái thiền sư này có thần thông, cho nên chỉ mới hiện lên cái thùng nước. Cho nên ông ra sao nhà múc cái thùng nước lên, vừa múc cái thùng nước lên là thiền sư chụp cái cổ ông ngậm vô thùng nước liền. Nhận ông ngợp hết, chịu hết, mà ông la lên. Ông la chịu không nổi rồi, thiền sư thấy ông sắp đuối rồi á. cái mới dở cái cổ ông lên, cái ông thở xong ông chửi, ông kêu là cái ông lão chọc, tôi nói ông thiên đường địa ngục mà bây giờ ông dặn tôi vô thùng nước, ông muốn chết luôn, ông là cái thầy chùa chọc, chửi đã luôn, chửi không còn gì hết. Thì lúc này thiền sư vô trụ nói, bây giờ nè, ông hít thở tự do thoải mái rồi, bây giờ ông cảm sao ông nói tôi coi. Ông nói thật với thầy nãy mà thầy nhận con vào cái thùng nước chịu hết nổi được, không khác gì cái địa ngục. Mà bây giờ con hít thở tự do ấy, thì cái giống như thiên đường. Thì lúc này thiền sư khai thị nói là chỉ có một chút ít công phu ngay cái thùng nước á, mà ông trải qua hai cảnh giới địa ngục và thiên đường. Thì tại sao ông không tin địa ngục và thiên đường có? Lúc này ông gật đầu nói đúng, có thiên đường địa ngục. Thì ngay trong giờ phút đó chúng ta, ngay trong giờ phút mà chúng ta làm những cái việc gì mà xấu là ác, phải không? Làm những cái việc gì mà làm cho người khác đau khổ thì mình cảm thấy như là ngộp thở. Mình hối hận tức là ngộp thở. Thì đó mình đợi ở địa ngục. Còn cái tâm mình vui, cái tâm mình giúp đỡ người thì đó là thiên đường. Có gì đâu mà nói là không chứng minh. Còn chứng minh là chứng minh sao? Chứng minh cái chỗ này. Chẳng hạn như bây giờ mình đừng có nói đâu xa, cái nhà tù thôi, quý Phật tử đó giờ đến chưa? Đến chưa? Người nào đến là do gì? Còn người mà đến được cũng do gì? Đến được là người đó giữ tù, người ta đến. Còn mà những người mà đến tù là bị cái tội này tội gì đó, phải không? Để đến ở, thì địa ngục cũng như thế. Những người nào có tội mới đến, còn không có tội thì cũng đến. Còn những người nào cũng đến địa ngục là người đó có năng lực, chẳng hạn như các vị Bồ Tát đến, người ta mới chứng kiến được địa ngục. Phải không? Đó, cho nên qua cái sự kiện này, trong kinh Niết Bàn có ghi là câu chuyện đó. Có con rùa, nó lên đất, nó dưới nước lên đất, nó dạo một vòng, dạo xong rồi nó xuống nó cởi con cá. Ở trên này hay lắm, có lâu đài này, có nhà cửa, có cây rừng, có đất cá, có núi sông đủ hết. Con cá một mặt một mực nó không bao giờ tin. Mấy ông nói láo, nó dốc cho làm gì mà có chuyện mà lâu đài nhà cửa cây cối, ông nói dốc. Thì con rùa nói thì bây giờ tôi nói cách mấy anh cũng tin, bởi vì suốt đời nó ở dưới nước. Phải không? Thì cũng như thế, chúng ta không thâm nhập được thiên đường, chúng ta không thâm nhập vào cảnh giới Niết Bàn, chúng ta không được khinh an một giây một phút nào trong cái niềm hạnh phúc của chư Phật, vì chúng ta luôn luôn ở trong cái nước vô minh. Luôn luôn ở trong nước vô minh, luôn luôn ở trong cái nước tham ái, thì chúng ta không bao giờ thâm nhập được. Mà chỉ có một phen chúng ta hóa giải sự hận thù, sự ích kỷ, sự tật đố trong tâm chúng ta, thì chúng ta mới nghiệm được đúng có thiên đường, có Niết Bàn, không có địa ngục, có hết tất cả. Cho nên thiền sư Từ Đầu Hạnh ngài nói một câu như sao: có thì có tự mảy may, mà không á thì thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì? Cái có cái không này giống như mặt trăng ở dưới dòng sông, mà ai nhìn được cái không cái có này? Ai nhìn được, ai là chủ nhân âm của cái có cái không này? Nếu mà có thì cái gì nó cũng có, mà cái không thì cái thế gian này cũng không luôn. Cho nên có ông cư sĩ, ông đến thiền sư Chí Tạng, ông hỏi có địa ngục không á? Ông hỏi có địa ngục không? Cái ngài nói có. Có thiên đường không? Có nhân không? Có quả không? Có. Thì ông cư sĩ nói ngài nói cái lệch lạc cũng gì? Thì ngài Chí Tạng nói lúc mà ông đến hỏi pháp tôi, ông có đến ai chưa? Nói dạ có, con đến ngài Trường Sa. Con hỏi có địa ngục không? Ngài nói không. Hỏi có thiên đường? Ngài nói không. Nói có nhân không? Không. Có quả không? Cái gì cũng không hết. Tại sao ngài nói có? Thì lúc này thiền sư Chí Tạng nói ông có nhà không? Nói dạ có. Có xe hơi không? Có. Có vợ không? Có. Có con không? Có. Rồi hỏi ngài Trường Sa, thiền sư Trường Sa có vợ không? Nói dạ không. Ngài có nhà không? Không. Có xe không? Không. Đi bộ không à? Ngài đi bộ không? Vợ không? Con không? Nhà không? Cửa thì nói không là đúng. Còn âm có đầy đủ thì phải có. Thấy không? Qua câu chuyện này mình hiểu sao? Thiên đường hay địa ngục hay không là do từ nơi tâm của mình. Đúng không? Tâm mình xấu, mình ác, mình cấu nhiễm, đó là địa ngục. Tâm mình hỷ xả, tâm mình từ bi, tâm mình thương xót, đó là thiên đường. Dễ rất là đơn giản. Rồi câu thứ ba này, làm sao mình biết trong thân ngũ uẩn của mình có Phật? Đây tôi ví dụ một câu đơn giản thôi. Ví dụ như có một người tặng cho quý Phật tử một hòn đá, phải không? Tặng quý Phật tử hòn đá mà. Cái quý Phật tử đem về nhà giỏi lắm á, là trưng cho vui, trưng hòn đá cho vui thôi. Nhưng mà cái người này đem cái hòn đá này tặng cho một nhà điêu khắc tài ba, thì ông nhìn trong cái hòn đá này ông thấy cái gì? Đối với Phật tử, ông thấy ông Phật ngồi ông đó. Mà ông muốn cho ông Phật này hiển lộ lên, hình thành lên ông Phật này, thì ông phải làm gì? Ông đẽo, ông gọt, ông đẽo góc bên này, đẽo góc bên kia, góc bên kia thành Phật. Thì mình muốn biết mình có ông Phật hay không á, thì chúng ta ngồi thiền, tâm tham nó hiện lên, đẽo rớt cái bực. Tâm sân nó hiện lên, đẽo rớt cái bực. Tâm si hiện lên, đẽo đẽo, hồi cái ông Phật hiện lên. Quý Phật tử ngồi thiền, quý Phật tử cũng đẽo, đúng không? Mà quý Phật tử một ngày, quý Phật tử ngồi thiền đẽo 20 kg, quý Phật tử về nhà đắp 40 kg cho nên mình chúng sanh, phải không? Thiền sư đẻo cái rớt liền, còn mình cũng đẻo, đẻo cái mình đắp luôn. Đẻo 20 kg thì đắp 40 kg. Thành ra cũng có ông Phật, cho nên Đức Phật mới thấy được trong thân chúng sanh có ông Phật rõ ràng. Cho nên Đức Phật là một điêu khắc tài ba, dùng cái bàn tay khéo léo đẻo một hồi cái thành ông Phật vô thượng giác. Phật nói một câu như thế này: nếu ở cõi ta bà này mà chúng sinh á, trong tâm họ mà không có Phật á, thì ta không bao giờ xuống cõi này. Bởi vì Phật thấy là trong tâm chúng sanh có Phật, dạy cho mình đẻo. Nãy tôi nói á, cũng đẻo hay lắm. Đến đây thì đẻo mà về nhà thì đắt. Tôi nói quý Phật tử, thường thường tôi nói quý Phật tử đến đạo tràng, đến chùa làm gì? Là sạc pin. Mình đến đây mình sạc 6 cục pin. Sạc 6 cục pin cái mình về nhà, cái gặp đứa con mình nó đòi đóng tiền học và chưa có tiền nó đòi suốt à. Cái mình sân lắm, mình hận, mình phiền não lên, mất 2 cục pin còn 4 cục. Phải không? Mà bước vào nhà gặp ông chồng nữa, mình làm mệt chết luôn, mình xuống mình nấu cơm cái ông ngồi gác chân lên, ông coi tivi, ông coi báo, bực quá chịu nổi, mất 2 cục còn 2 cục. Phải không? Và bây giờ tiền bill, tiền điện, tiền nhà, tiền nước, đủ thứ tiền dồn nhập tới, mình phiền não chịu hết nổi rồi. Cuối tháng mà mất 2 cục luôn, 6 cục mất hết, đến đây phải sạc tiếp tục. Rõ ràng. Mà sạc không khéo là coi chừng nó cháy pin mình luôn á, đúng không? Đó, cho nên qua cái phần này á, là rất là đơn giản thôi. Muốn biết trong thân mình ngũ uẩn có ông Phật, có ông Phật là ngồi thiền biết rồi, phải không? Tâm tham, tâm sân, tâm tật đố, các niệm hiện khởi lên, mình cứ đẻo gọt một thời gian, Phật nó hiện lên. Đó, rất là rõ. Rồi khi mình nghe Pháp, làm sao chứng minh được những hạt giống Pháp không bao giờ mất khi đã vào trong tàng thức của mình? Rất là đơn giản vậy thôi. Có những người họ coi Kinh Lăng Nghiêm tự nhiên họ xúc động, họ khóc, là biết trong thời quá khứ họ đang coi Kinh Lăng Nghiêm. Có những người coi Kinh Kim Cang, và có những người nghe Hòa Thượng tự nhiên nghe Pháp mà chưa gặp mặt tự nhiên cũng khóc. Có những người coi như ông Tô Đông Pha đó, phải không? Ông đến cái tàn kinh cát, ông biết là ngày xưa ông viết cái Kinh Lăng Già còn lỡ dở, hậu thân ngũ tổ diễn đó, ông biết không mất. À, quý Phật tử nhớ điều đó. Dầu cho quý Phật tử, dầu cho quý Phật tử mà lên xuống ba đường sáu nẻo mà hạt giống Pháp mà quý Phật tử nghe không bao giờ mất. Giống như thiền sư Nguyễn Minh Duyên Thọ nói á, nghe cái hạt giống này ghi vào chủng tử rồi đó, thì đời đời kiếp kiếp không xa vào nẻo ác, không bao giờ xa vào con đường ác nữa. Bởi vì sao? Bởi vì hạt giống Pháp này nó nuôi dưỡng, nó lớn mạnh. Đó. Để làm rắn lại cái đoạn này, tôi xin gửi cho quý Phật tử một câu chuyện, rồi chúng ta nghỉ. Còn cái câu này thì ba câu sau, thì chiều nay quý Phật tử có đủ duyên nghe tiếp, chúng ta nghỉ. Thì đây để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được rằng là cái hạt giống Pháp mình đời đời nó không bao giờ mất. Ngày xưa trong ngôi làng này có một cái anh chàng này rất là thông minh, tuấn tú, đẹp người. Cho nên ông trưởng làng, ông nói thôi bây giờ cái làng mình quá nghèo. Mà sở dĩ quá nghèo là trong cái làng mình nó không có ai đỗ đạt có làm quan. Nếu trong làng mình có một người làm quan á, thì nó cũng đỡ. Cho nên cuối cùng rồi á, mới hùng tiền lại cho cái anh chàng này ăn học. Sau khi mà ăn học 3 năm rồi á, anh lên kinh ứng thi. Mà trên đường anh ứng thi á, thì anh qua một cái dòng sông. Mà trong cái dòng, trên cái con đường này qua cái dòng sông này có một cô gái lái đò. Cô gái lái đò nói là anh từ đâu đến và anh đi về đâu. Thì anh này anh nói là anh từ ở vùng quê anh đến lên kinh thành ứng thi. Thì cô gái đò nói nếu mà anh trả lời được một câu hỏi á, thì tôi sẽ cho anh một ít tiền làm lộ phí và chở anh qua cái con sông này không lấy tiền. Thì lúc này cô gái đò có đố một câu như thế này: quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Cái anh nghe câu đố đó rồi tự nhiên anh mờ mịt, anh biết đường luôn. Và sau khi anh ôm ấp câu đố đó suốt á, thì có những người đem đến cho anh bánh nè, cơm nè, nước, anh nhất định anh ăn. Và trong đầu anh luôn luôn ám ảnh cái câu nói đó, tức là quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Cuối cùng anh ngã lăn đang chết. Mà anh chết thì anh rất là linh hiển, bởi vì chiều đúng 8 giờ anh hiện trên dòng sông đó, anh đọc cái bài cợi này, tức là quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Người ta sợ quá, người ta cất lên cho anh một cái ngôi miếu, gọi là miếu của chàng sĩ tử. Thì khoảng một thời gian dài đó, thì một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua, ông nghe cái tình cảnh của anh chàng này, anh thấy thương quá. Cho nên anh quyết định, ông thầy này, ông quyết định ông cứu. Thì đúng 8 giờ đêm á, thì cái anh chàng này anh hiện lên trên cái bờ sông đó, anh đọc là quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Thì lúc này thiền sư đọc liền, tức là nguyệt tại không trung chiếu nhân gian hoạn cổ trường tồn. Quả tại thạch trung là gì? Tức là lửa mà nó nằm trong đá, chìm dưới suối sâu ngàn năm nó không có mất. Phải không? Có nghĩa là cái thân năm quẩn của mình chìm dưới suối sâu, địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula, chìm đắm trong ba đường khổ, chìm đắm trong cái vô minh dục vọng. Nhưng mà cái lửa tri kiến Phật này nó mất, cái hạt giống Pháp này mình nghe nó mất. Mà trăng ở trên trời cao á, chiếu xuống nhân gian này muôn đời nó vẫn sáng. Phải không? Thì chúng ta nghe Pháp, chúng ta học Pháp, chúng ta chứng nghiệm về Pháp, thì ngàn đời ngàn kiếp cũng mất, mà nó luôn luôn nó theo đuổi chúng ta. Đủ nhân đủ duyên, có những người nghe tiếng chuông cái tự nhiên thức tỉnh vào chùa xuất gia, có những người nghe một bài pháp thoại nhớ lại cái duyên xưa của mình, cái xuất gia, phải không? Rồi có những người nghe một tiếng khánh cũng đi xuất gia. Rồi có những người ngày xưa, chẳng hạn như thầy Thông Giáo ở chân không, thầy nói sở dĩ là thầy đi xuất gia là thầy nghe thầy chủ trì thường chiếu là thầy chúng tôi đó tụng kinh Địa Tạng, rồi tụng kinh Vu Lan, ngày nghe ngày ông nghe ông thấy hay quá, nó có gì lưu luyến, nó có một cái gì bồn chồn, nó có một cái gì đó lạ lắm, cho nên ông vào thiền viện chân không xin xuất gia. Lại gì là trong thời quá khứ đã từng nghe kinh Địa Tạng rồi, nghe kinh Vu Lan rồi, thì hạt giống đó nó không mất, ngàn đời nó cũng mất luôn. Cho nên trong mà Bồ Tát giới nói là nếu có chúng sinh nào mà nghe đâu mà thuyết pháp mà không gì, tức là không kêu những người khác đến nghe pháp và phạm vào tội gì biết không, gọi là khinh cấu tội, nhớ không? Có nghĩa là mình biết ở đâu giảng pháp, ở đâu mà tổ chức về những cái buổi nói pháp thì mình khuyến khích, mình sắp tấn những người khác đến nghe, thì cái công đức mình mới được thù thắng đó, nhớ kỹ điểm đó. Cho nên nghe pháp là không có mất, đời đời nó không mất. Mà nghe pháp như thế rồi, cho nên Khổng Tử mới khẳng định đó, sáng nghe pháp chiều chết cũng cam lòng, tức là sáng mà nghe đạo đó chiều chết cũng vui, là bởi vì hạt giống pháp nó đã ăn sâu trong tàng thức quý Phật tử. Tôi nói nãy giờ mà quý Phật tử có những người ngồi đây nói thầy nói cho tôi không thèm nghe, không thèm nghe thì quý Phật tử ở nhà ngủ, còn mà quý Phật tử ở đây mà không thèm nghe chứ nó cũng vào trong tàng thức quý Phật tử, đúng không? Cũng giống như có một cái cây nó nói là mưa về mưa cho nó không hứng, nhưng mà thật ra mưa xuống ướt hết. Mà muốn không ướt thì có người lấy cái dù che lên, phải không? Thì ở đây cũng vậy, hạt giống pháp mà nó ghi trong tàng thức của mình rồi á, thì không bao giờ mất, đó gọi là chủng tử. Chủng tử mà hạt giống ghi trong đó. Đó, thì qua cái những câu hỏi này để cho quý Phật tử hiểu thêm, thì cũng là đúng giờ thôi chúng ta nghỉ. Mà chiều nay rồi chúng ta học tiếp cái phần tham vấn về thiền. Quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công
đất này về cấm tất cả đời tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.